Đệ tử quy. Chủ đề hạnh phúc nhân sinh, giảng rõ về đệ tử quy. Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng: Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về đệ tử quy. Tập 39. Chào tất cả quý vị. Chúng ta tiếp tục xem thân nhân. Thân cận nhân đức chi nhân. Ở trước cũng có nói qua nhân này là chữ ngầm hiểu. Hai người là hai người nào? Là nghĩ đến bản thân và nghĩ đến người khác. Đó là thái độ kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, kỹ lập dục nhi, lập nhân, kỹ dục đạt nhi, đạt nhân. Nói rõ hơn một chút là ở đâu cũng suy nghĩ giúp cho người khác. Chúng ta phán đoán một người nhân đức có thể phán đoán từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất là tồn tâm nhân hậu, là khiêm tốn mọi mặt, lấy thân làm gương. Chúng tôi mở lớp giảng ở Bắc Kinh. Lúc đó, thầy giáo đi Sơn Đông xử lý một số công việc. Suốt đêm, mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Khoảng 8 đến 9 giờ mới đến được Bắc Kinh. Lúc đó, chúng tôi mở khóa huấn luyện 5 ngày. Cô Dương chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã đến thăm chúng tôi. Gặp một số học viên, cô Dương liền nói với họ rằng, nếu như khóa học của chúng tôi giảng không tốt, thì các em nhất định phải giúp chúng tôi chỉ ra những khuyết điểm. Việc thứ hai, lại tiếp tục hỏi những học viên này. Cô nói, nếu ăn không ngon, ngủ không ngon, thì nhất định phải phản ứng với chúng tôi. Nhất định phải nói với chúng tôi. Bằng không, chúng tôi sẽ tiếp đãi các em không được chu đáo. Điểm thứ ba, cô Dương lại nói với các học viên. Lên lớp, chắc chắn rất vất vả. Cho nên, các em cần nghỉ ngơi nhiều. Lên lớp có vất vả không? Vất vả. Cho nên hôm nay quý vị cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vì thế, xác thực cô Dương ở đâu cũng như thế nào? Lo cho mọi người. Có một lần cô đến Hải Khẩu. Tôi với cô đang đi trên đường, thấy một bà lão gánh trái cây đi bán. Cô Dương dẫn tôi đến mua giùm bà mấy nải chuối. Cô liền chọn mua những nải chuối đã chín rửa, đã sắp hư. Vậy nếu có tâm hữu nghi thì như thế nào? Cần phải hỏi. Tôi nói, thưa cô, tại sao cô lại mua những nải chuối sắp hư này? Cô Dương nói, những nải chuối này nếu không có ai mua thì sẽ hư mất. Bởi vì chúng ta mua về là ăn liền, cho nên cần mua nhanh. Thật ra thì vốn là cô không mua trái cây, nhưng khi nhìn thấy bà lão bán thì cô mua liền. Lại nữa, do cô cũng quý tiếc những thức ăn này, không được lãng phí nó. Cho nên chúng tôi có thể quan sát từ tấm lòng nhân hậu của cô. Tiếp theo là thái độ khiêm tốn. Chúng ta thấy được bông lúa càng đầy ấp thì nó rủ xuống càng thấp. Trăm sông chảy về biển cả, nhưng biển cả lại ở vị trí thấp nhất so với trăm sông. Cho nên Khổng Tử một đời giáo hóa nhiều học trò như vậy, nhưng Khổng Tử nói rằng ngôn luận một đời của ông là thuật nhi bất tác, đã biểu hiện Khổng Tử rất khiêm tốn. Ông nói những đạo lý mà tôi nói đều là của cổ thánh tiên hiền, đều là của Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Chu Công truyền lại, rất khiêm tốn. Chỉ có khiêm tốn mới tương ứng với đạo đức. Cho nên chúng ta có thể xem từ điều khiêm tốn thứ hai. Điểm này ở Úc tôi cũng có học được, bởi vì chú Lô ngồi bên cạnh tôi, ngồi 1-2 tuần, tôi còn không biết chân diện mục của Lô Sơn. Sau đó may mắn học câu sự chư phụ như sự phụ, tôi mới biết chủ động cúi mình chào chú Lô. Con chào chú Lô. Bằng không thì tôi lỡ mất cơ hội trước mắt. Như vậy là kém nhiều rồi. Nhưng từ việc này tôi cũng thể hội rất sâu sắc, một người thật sự có đạo đức thì nhìn họ như thế nào? Rất giản dị, dễ gần, rất khiêm tốn. Sau này chúng ta có bước vào một số đoàn thể mới thì tuyệt đối không bị người ta lừa, bởi vì lớp trẻ chúng ta nếu nghe những người nói ba hoa thiên địa như tôi rất thân với một quan chức nào đó, nhà của tôi có rất nhiều tài sản, sự nghiệp của tôi rất lớn, thông thường thì những người trẻ tuổi nghe vậy sẽ như thế nào? Sao mà lợi hại như vậy? Rất có thể bị lôi kéo sai phương hướng. Cho nên điểm thứ hai là khiêm tốn. Điểm thứ ba chắc chắn là lấy mình làm gương, nghĩa là nói được nhất định phải làm được, thậm chí làm trước rồi mới nói. Cho nên làm được rồi mới nói là thánh nhân, nói rồi mà làm được là hiền nhân, nói rồi mà không làm được là lừa người. Chúng ta muốn làm thánh nhân hay hiền nhân thì đừng làm người lừa bịp là được rồi. Vật tự bảo, vật tự ký, thánh giữ hiền, khả thuần chí. Cho nên lúc nào cũng phải nhắc nhở mình, phải lấy mình làm gương, phải bắt đầu làm từ sự tu thân. Thầy Lý Bỉnh Nam, tôi đã từng đi qua nhà kỷ niệm của thầy, cũng cảm nhận rất sâu sắc. Xác thực phương diện nào thầy cũng lấy mình làm gương. Áo quần của thầy mặc mấy chục năm cũng chưa đổi cái mới. Khi chúng tôi đến xem áo quần, quả thật rất gọn gàng, ngăn nắp, giản dị. Thái độ quý trọng đồ vật thầy đều làm tốt. Nhìn thấy áo lót và bích tất của thầy toàn là vá hết lớp này đến lớp khác. Cho nên phần nhìn thấy bên ngoài của thầy rất chỉnh tề, biểu hiện thầy rất tôn trọng người khác. Phần bên trong không nhìn thấy, thầy lại hết tâm hết lực sửa nó lại, biểu hiện thái độ tích phước đối với đồ vật của thầy. Học trò của thầy Lý nhiều không? Nhiều. Học trò tặng quần áo cho thầy có nhiều không? Nhiều. Nhưng thầy lại đem những quần áo này tặng cho người khác. Thầy luôn luôn nhìn thấy sự cần thiết của người khác. Thầy Lý, sống đến 97 tuổi mới vãng sanh. Đến 97 tuổi vẫn còn dạy học. Học trò của thầy nói với thầy rằng: thưa thầy, thầy có nhiều học trò như vậy, để chúng em giúp thầy dạy là được rồi, thầy đừng vất vả như vậy nữa. Bởi vì thầy 97 tuổi, dạy học là phải cần mấy người học trò làm gì? Khiêng thầy lên bục giảng. Thầy nói: nếu mọi người cần tôi giảng một ngày, chỉ cần tôi còn sống, sống một ngày là tôi tận lực giảng một ngày. Thái độ như vậy xác thực là lấy mình làm gương. Thầy Lý có một bài thơ viết rằng: vị cải tâm trường nhiệt, toàn lân ám lộ nhân, đảng năng quang chiếu viễn, bất tích tự phần thân. Giờ phút nào cũng không quên một tấm lòng giúp đỡ mọi người. Thương yêu tất cả những người đang đi trên con đường mờ ám, những người không tìm ra lối thoát của nhân sanh, những người không thể khai mở trí huệ, thầy đều dùng trái tim lân mẫn này. Đảng năng quang chiếu viễn, chỉ cần trước mắt mọi người được xuất hiện ánh sáng, bất tích từ phần thân, thì thầy không tiếc đốt cháy thân mình để chiếu sáng cho mọi người. Cho nên thầy đã diễn xuất được tinh thần hy sinh phụng hiến. Hòa thượng Tịnh Không, học trò của thầy, cũng là sư chí như kỷ chí, đem chí hướng của thầy cũng hoàn toàn làm chí hướng của mình. Cho nên sư trưởng của tôi đã 80 tuổi rồi, vì sự dung hợp tôn giáo trên thế giới, vì sự hòa bình của thế giới mà vẫn không ngừng bôn ba. Có một lần trong lúc giảng bài, thầy nói: những người trẻ tuổi các con phải phát tâm làm lợi ích cho mọi người. Tuổi tác của thầy lớn như thế này rồi, vẫn còn bôn ba khắp thế giới, có vị trẻ tuổi nào sẵn lòng làm việc vì xã hội, quốc gia, thế giới làm nhiều việc? Nếu các con sẵn lòng, thầy sẽ vui lòng khấu đầu các con. Cho nên khi nghe sư trưởng nói như vậy, người làm học trò như chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Gặp được thầy hướng dẫn giỏi như vậy, chúng ta cần phải trân quý. Sư chí, chí hướng của thầy phải đem làm chí hướng của chính mình. Cho nên mặc dù năng lực của mình không tốt, nhưng cũng phải hết lòng y giáo phụng hành. Tôi liền khởi lên một ý niệm, nhất định phải giúp sư trưởng làm một chút công việc. Sau đó không bao lâu, ở Thẩm Quyến mời tôi đến diễn giảng. Vì thế xác thực hoàn cảnh sống của một người là hoàn toàn do tâm họ chiêu cảm ra. Năng cảm là chân tâm, sở cảm là cảnh giới. Cho nên từ tháng 3 về sau, có quá nhiều việc quan trọng cần chân tâm của chúng ta giúp đỡ. Ở trong gia đình, trong rất nhiều đoàn thể, trong nhiều quốc gia, đều có những việc vô cùng cấp bách cần làm. Nhưng muốn để cho sự việc được viên mãn, nhất định phải như thế nào? Phải phát tâm nguyện mới được. Tin rằng nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Cho nên có những bậc trưởng bối tốt như vậy cho tôi học tập, trong lòng tôi rất hoan hỷ, nhưng không khỏi nơm nớp lo sợ, bởi vì sợ mình không làm tốt công việc sẽ cô phụ lời dạy của các vị thầy giáo, các bậc trưởng bối đối với mình. Năm ngoái tôi đã từng ở Đài Trung nửa năm. Lúc đó cô Dương dẫn tôi đi bái kiến thầy Từ Tỉnh Chân. Thầy Từ cũng gần 80 tuổi rồi. Bởi vì lúc đó đúng vào đêm giao thừa, cho nên đường xá đông nghẹt người, nhất là đi qua những chợ bán thức ăn. Cho nên chúng tôi đến chậm 10 đến 20 phút. Khi chúng tôi mới lái xe đến đầu con hẻm nhỏ để vào nhà thầy Từ, thầy đã đứng đầu hẻm đợi chúng tôi. Bởi thầy sợ chúng tôi như thế nào? Sợ chúng tôi tìm không ra nhà. Thấy thầy đứng đó đợi, lúc đó tôi ấn tượng rất sâu sắc. Học vấn tuyệt đối không phải chỉ nói thôi, mà học vấn là như thế nào? Là phải thật sự làm được. Cho nên phải lấy mình làm gương. Rất nhiều lần, bởi vì cô Dương phải bôn ba ở Trung Quốc xử lý rất nhiều việc. Có lúc máy bay mới hạ cánh 10 giờ, 11 giờ. Bởi vì vừa về đến Đại Phương Quảng lại có rất nhiều việc. Ngay cả nghỉ ngơi cô cũng không nghỉ, liền bắt tay vào công việc, thường thường phải làm đến 2-3 giờ. Lại có một lần vì bị cảm, thân thể có chút khó chịu, nhưng lượng công việc quá nhiều, cô cũng không được nghỉ ngơi. Kết quả cô thức đến hơn 4 giờ sáng, lại hết cảm. Cảm được trị lành như thế nào? Ngay thẳng cương trực sẽ tiêu được chất độc. Cho nên chúng tôi lưu hành ở Bắc Kinh một câu gọi là thức khuya sẽ trị được bệnh cảm. Chẳng qua mỗi người không giống nhau nên có sự khác biệt. Nhất định là vì thánh hiền, vì mọi người mới có hiệu quả như vậy. Bằng không thì sẽ không có hiệu quả. Đây cũng là bậc trưởng bối làm gương cho tôi. Lúc nào tôi cũng để nó ở trong tâm. Tôi cũng rất trân quý cơ hội được thân cận những người nhân đức. Cho nên trong thời gian này, số lần mà tôi với chú Lô gặp nhau thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ cần tôi về Đài Loan là tôi nắm bắt cơ hội thân cận chú. Thường thì thời gian nói chuyện một ngày của chú tuyệt đối không ít hơn tôi. Có khi đến tối, chú Lô nói chuyện với những lớp thanh niên, giọng nói chú cũng có chút khàn khàn rồi, nhưng chú vẫn không mệt, không chán. Cho nên quả thực người nhân đức đều có thể thực hiện được lấy mình làm gương. Khi chúng ta phán đoán từ điểm này thì chúng ta xác thực người như vậy sẽ là tấm gương học tập tốt, sẽ là đồng tham đạo hữu tốt. Tiếp theo chúng ta xem kinh văn, cùng nhau đọc qua một lần nhé. đồng thị nhân, loại bất tề, lưu tục chúng, nhân giả hy, quả nhân giả, nhân đa úy, ngôn bất húy, sắc bất mị, năng thân nhân, vô hạn hảo, đức nhật tiến, quá nhật thiểu, bất thân nhân, vô hạn hại, tiểu nhân đến, bách sự hoài. Chúng ta xem câu thứ nhất, đồng thị nhân, loại bất tề, lưu tục chúng, nhân giả hy. Các vị, câu này bây giờ quý vị có cảm nhận được không? Chính xác. Nhưng lưu tục chúng, nhân giả hy là một kết quả. Kết quả báo oán thì không ít gì. Phải tìm cho ra nguyên nhân. Vì sao hiện tại là lưu tục chúng, nhân giả hy? Bởi vì giáo dục bị mất đi, không có lời dạy của Thánh Hiền, không hiểu thị phi thiện ác. Cho nên, mặc dù hiện tại là lưu tục chúng, nhưng thật ra họ cũng là người bị hại. Gọi là tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô khửu ngữ giả, thù vô quái giả. Vậy hiện tại phải trách ai? Chúng ta lại trách người đời trước. Người đời trước nói, tôi cũng không học, rồi tìm lên đời trên nữa. Có cần tìm không? Đừng nên tìm nữa. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đời chúng ta. Không được để cho thánh giáo bị mai một. Phải để cho nó sáng rỡ, để nó có thể chiếu sáng nhân gian này. Cho nên, bị mất đi giáo dục rồi. Thêm vào đó, mức độ ô nhiễm bên ngoài càng lúc càng nghiêm trọng. Cho nên, gọi là trong không có nền tảng, sức mạnh bên ngoài lại rất lớn. Trong ngoài đánh từ hai mặt, đương nhiên là binh bại như núi đổ rồi. Cho nên hiện tại, mọi người không được trước xem ai là thói tục, mà trước phải đem đôi chân của mình như thế nào. Chân ngựa cần phải buộc chặt, trước bảo đảm mình không bị trôi theo dòng nước. Đợi đôi chân của quý vị đứng vững rồi, hai tay của quý vị mới có thể kéo người khác, có thể đỡ người khác. Năng lực của chúng ta dần dần tăng cường rồi, thì có thể đem sự ảnh hưởng đó từ tu thân phát triển đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta phải có tín tâm, chỉ cần thực sự cắm rễ, thật sâu học vấn của Thánh Hiền, thì tuyệt đối không trôi theo dòng nước. Chắc chắn có thể chuyển từ một người đến một nhà, đến một đoàn thể, một xã hội. Chúng ta phải có tín tâm này. Cho nên, khi chúng tôi dạy đến lưu tục chúng, nhân giả hy, chúng tôi sẽ nói với các em nhỏ rằng, ở xã hội hiện nay, dù các em không vứt rác, nhưng người khác sẽ vứt rác. Cho nên từ nhỏ, phải để cho trẻ nhỏ có thái độ học vì nhân sư, hành vi thế phạm. Hơn nữa, phải nói với chúng nó là 5 cộng 2 thì tuyệt đối không thể bằng không. Sao gọi là 5 cộng 2 bằng không? Đây là một dãy đề mục chữ số rất phổ biến. Quý vị có làm đúng không? 5 cộng 2 bằng không? Có khi nó còn nhỏ hơn không? Tức là 5 ngày học ở trường, ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ, lại về nhà xem tivi đến nửa đêm, hôm sau lại ngủ đến trưa. Vậy hai ngày đó có tiến bộ không? Được, không tiến không lùi là có chút an ủi rồi. Phần lớn là như thế nào? Là thụt lùi, nhỏ hơn không? Chúng tôi có nói với các em nhỏ, khi nghe xong các em như thế nào? Cười ha ha, cười rồi liền nói với chúng tôi, chúng em tuyệt đối không như vậy, chúng em về nhà phải làm gương cho các em nhỏ khác, vả lại còn làm gương cho cha mẹ nữa. Cho nên những đứa trẻ này cũng không chịu thua kém, về nhà thì như thường lệ 6:30 ngủ dậy, 7 giờ bắt đầu đọc Đệ Tử Quy. Có một lần mẹ nó sợ nó ngủ không đủ nên không gọi nó dậy. Khi nó ra khỏi phòng nhìn đồng hồ ở phòng khách, đã hơn 7 giờ, bỗng khóc ré lên. Cho nên thái độ của trẻ con là tự nhiên thành thói quen. Vả lại, nó khóc không phải vì không đọc Đệ Tử Quy, mà còn có một nhân tố rất quan trọng. Là gì? Là vì nó không nghe lời thầy cô. Bởi vì nó đối với thầy cô như thế nào? Rất tôn kính. Cho nên lưu tục chúng, nhân giả hy. Chúng ta hiểu được trạng thái thực tế này, cũng luôn luôn trau dồi bản thân, nâng cao chính mình. Quả nhân giả, nhân đa úy, ngôn bất húy, sắc bất mị. Quả nhiên là người nhân đức. Người thông thường thấy họ đều có tâm kính sợ. Cho nên trong Luận Ngữ, học trò Hình Dung nhìn thấy Khổng Tử, vọng chi nghiễm nhiên, đứng xa xa nhìn thầy rất có oai nghi, khiến cho mọi người sanh khởi lòng cung kính. Tức chi giả ôn, thực sự sát cánh theo thầy nghiên cứu học vấn, sẽ thấy rằng tình cảm của thầy rất thân thiết. Bởi vì Khổng Tử, người nhân đức, ở đâu cũng nghĩ đến người khác, ở đâu cũng là muốn khai mở trí huệ cho người khác. Cho nên đương nhiên họ cảm nhận được thầy lo lắng cho mình. Cho nên tức chi giả ôn, cho nên nhân đa úy, ngôn bất húy, sắc bất mị. Ngôn ngữ của ông tuyệt đối không có gì tránh né, đều thẳng thắn nói ra. Bởi vì không ham muốn thì giữ được chánh trực. Cách ngôn của chúng ta cũng có nói đến bích lập thiên đao, vô dục tắc can. Bởi người nhân đức tuyệt đối không cầu danh, không cầu lợi, nên lời nói của họ cũng thẳng thắn hướng dẫn chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Sắc bất mị, mị này là chỉ cho sự nịnh hót, sự a dua. Bởi họ không ham muốn nên giữ được chánh trực, không cầu người, nên cũng không dao động trước thái độ lấy lòng đó. Năng thân nhân, vô hạn hảo, đức nhật tiến, quá nhật thiểu. Thân nhân này chúng ta cũng phải hiểu được, có phải 1-2 tháng đến thân một lần hay không? Cần bao lâu? Là từng phút từng giây à? Xin vỗ tay cổ vũ. Đáp án rất chính xác. Vệ sinh hỏi, từng phút từng giây như thế nào? Quý vị không thể đang đi trên đường mà cầm quyển Đệ Tử Quy, Thánh Nhân Huấn. Như thế nào để đạt được từng phút từng giây? Y giáo phụng hành, rồi để ở trong tâm. Đọc thuộc hết quyển kinh thì có thể đặt ở trong tâm. Còn nữa, văn hóa xưa đem nó cô đọng lại thành một tâm pháp, chỉ có 3 chữ, rất dễ cho chúng ta luôn luôn quán chiếu, xem có trong thánh giáo hay không. Tâm pháp của văn hóa xưa là ba chữ gì? Quân, thân, sư. Sự tôn quý nhất giữa trời đất chính là thiên, địa, quân, thân, sư. Rất nhiều tỉnh thành hiện nay, bài vị cúng ở từ đường còn có thiên, địa, quân, thân, sư. Thực ra thì quân, thân, sư này quan trọng nhất chính là đem cái đức của thiên địa thực hiện ở lập thân, thực hiện ở tề gia, thực hiện trong cống hiến cho xã hội. Cho nên người xưa đối với quân, thân, sư đặc biệt cung kính. Nhưng quân, thân, sư này ngoài thân phận ra, nó còn có ý nghĩa bản chất. Chỉ cần chúng ta luôn luôn hỏi mình có tác chi thân, tác chi quân, tác chi sư. Như vậy, quý vị mới có thể luôn luôn ở trong thánh đạo. Rất nhiều người nói rằng, tôi không phải là chủ của công ty, làm sao tác chi quân? Ý nghĩa của chữ quân này là chỉ cho việc phải lấy mình làm gương, cũng chính là thân giáo. Tiếp đến là tác chi thân. Chữ thân này là chỉ cho sự quan tâm, sự yêu thương, xem người khác như người một nhà, gọi là tác chi thân. Tiếp theo là tác chi sư. Sư là biểu trưng cho sự giáo dục, tượng trưng cho sự dạy học theo trình độ. Đây là giáo dục, là bộ phận của ngôn giáo, cũng là nắm bắt rất nhiều cơ hội giáo dục. Nhưng quân, thân, sư nhất định giải quyết được tất cả vấn đề giữa người với người. Khi vấn đề giữa người với người được giải quyết, thì vấn đề giữa người với xã hội có giải quyết được không? Toàn thể xã hội chỉ là tích lũy của quần chúng. Chỉ cần quý vị nắm chắc thái độ đối đãi với mọi người, thì vấn đề giữa người với xã hội sẽ được giải quyết. Như vậy, người với người tự nhiên chắc chắn sống hòa thuận, vui vẻ. Bởi vì Mạnh Tử dạy chúng ta, thân thân nhi nhân dân, tức là yêu thương nhân dân, yêu thương mọi người. Nhân dân nhi ái vật, tức là lòng nhân từ này thương yêu, tôn trọng đến tất cả vạn vật. Chỉ cần mọi người sống tốt với nhau thì thiên hạ sẽ thái bình. Trong quan hệ người với người, chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình đã làm được quân, thân, sư chưa? Dùng thái độ như vậy thì đạo nghiệp tinh tấn rất nhanh. Nhưng hiện tại chúng tôi cũng nghe phụ huynh nói là con cái rất khó quản. Thầy cô nói học trò rất khó dạy. Ông chủ nói nhân viên rất khó hướng dẫn. Đó là những kết quả. Còn nguyên nhân nằm ở đâu? Một câu tâm pháp của nhà Nho gọi là hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Câu nói này rất có ý nghĩa. Điển tích của nó được rút ra từ Trung Dung. Trong Trung Dung, Khổng Tử nói đến xạ hữu tợ hồ quân tử. Bản tên này giống như đạo của quân tử. Khi chúng ta xem bắn tên, đem cung ra chuẩn bị bắn tên, mũi tên giống như quân tử. Cung tên bắn ra, kết quả không trúng mục tiêu, gọi là thất chư chánh cốc. Chánh cốc nghĩa là chỉ cho mục tiêu. bắn ra không trúng mục tiêu, trách ai? Phản cầu chư kỳ thân, nên trách kỹ thuật của mình không tốt. Nhưng người bây giờ bắn công trúng liền nói, cái cung đó là của công ty nào làm vậy? Làm kém quá. Mũi tên này là của xí nghiệp nào làm vậy? Sao mà làm tệ quá vậy? Đều không tìm được điều gì. Điều then chốt ở chỗ đó. Cho nên con cái khó dạy, nhân viên khó hướng dẫn là do không phản cầu chư kỳ thân. Chúng ta xem lại một chút, vì sao bây giờ phụ huynh cảm thấy con cái rất khó dạy? Chính là vì không chân chánh thực hiện quân thân sư, không phối hợp tốt quân thân sư. Chúng ta xem phụ huynh bây giờ có lấy mình làm gương không? Có không? Dạy con cái phải thực hành đệ tử quy, phải hiếu thảo cha mẹ. Nhưng thái độ của mình nói chuyện với cha mẹ lại không tốt. Vậy thì con cái thấy trên làm thì nó như thế nào? Dưới theo. Trên làm dưới theo. Tôi nhớ một câu chuyện có thật, là ở địa phương nọ có một phong tục cổ hủ, tức là khi cha mẹ già đến một mức độ nào đó thì con cái sẽ cõng họ lên bỏ trên núi, rồi mình trở về nhà. Con trai của họ thấy như vậy không đành lòng, nên liên tục khuyên cha mình, ba không được đem ông nội bỏ lên núi. Nhưng cha của nó không nghe. Sau đó, nó đi với bà nó, cõng ông nội bỏ trên núi. Bỏ đó rồi chuẩn bị đi về. Thì đứa con trai này chủ động nhặt cái lồng tre đem về. Bà nó hỏi nó, cái lồng tre đó bỏ lại đó là được rồi, con nhặt nó về làm gì? Đứa con trai này nói với bà nó rằng, con phải đem về, sau này dùng để cõng ba lên núi. Đứa trẻ này có trí huệ không? Có. Nó dùng loại phương tiện thiện xảo này. Để thức tỉnh hiếu tâm của cha nó. Để ông ta nghĩ đến, nếu như mình bất hiếu, thì con trai của mình sẽ như thế nào? Nó sẽ bắt chước mình. Cho nên nếu phụ huynh không làm tấm gương tốt, thì kèo trên không thẳng, kèo dưới sẽ cong. Cho nên tiếp xúc càng nhiều người, càng cảm nhận sâu sắc được gia giáo chân thật bất hư. Cho nên gương sáng làm cha mẹ, chúng ta trước phải nghĩ đến đã làm được quân chưa. Lại nữa, phụ huynh thường nói mình đã làm được thân rồi, tức là yêu thương. Mỗi ngày phải dốc hết sức lực kiếm tiền cho nó xài. Vậy có phải là yêu thương không? Nếu như tình thương này không có trí huệ, thì thương nó tức là đã hại nó, là đã cưng hư nó rồi. Thật không nên. Cho nên tiếng địa phương nói đến sủng trừ cử táo, sủng tứ bất hiếu, sủng thê sao náo, sủng phu nửa đêm ngồi dậy khóc, sủng con gái khó nhập gia giáo người ta. Quý vị thấy ngôn ngữ địa phương ở đây đều hàm ý sâu sắc trí huệ của con người. Bởi vì những lời này đều là của các bậc tổ tông truyền lại, đều là trong rừng rậm tinh hoa, một câu có thể thức tỉnh rất lớn cho cuộc sống. Chúng ta xem, sủng trừ cử táo, cưng con heo, cưng đến nỗi mà nó chạy vào nhà bếp của quý vị, làm trong táo của quý vị như thế nào, dở bỏ luôn. Quý vị xem câu này rất có đạo lý. Người thời nay nuôi chó, không dạy dỗ nó, để nó leo lên giường vẫy vẫy đuôi. Chủ nhân nói, mày xuống ngay. Nó không quan tâm đến quý vị, bởi vì nó biết quý vị cưng nó. chó cũng biết thăm dò tình cảm của quý vị. Vậy con người có biết thăm dò không? Cho nên quý vị dạy con nhất định sẽ có nguyên tắc, bằng không thì bị con cái tìm ra rõ ràng rành mạch. Cho nên không được cưng heo. Người thì càng không nên cưng nhiều. Cưng chịu con cái thì nó sẽ bất hiếu. Tôi từng nghe một người bạn kể, có một cặp vợ chồng nuôi 6 đứa con. Có vui không? Cả 6 đứa đều là con trai. Nuôi 6 đứa con trai rồi phải mua 6 căn nhà, cưới 6 đứa con dâu, mỗi đứa đều sắp đặt cho nó hết rồi. Cha mẹ như vậy có vĩ đại không? Kết cuộc số phận của họ như thế nào? Không có chỗ nương thân. Như vậy là thương yêu con cái sao? Là hại nó. Từ nhỏ đến lớn, điều gì cha mẹ cũng làm cho nó hết rồi. Nó chỉ có sanh khởi một thái độ. Cha mẹ làm cho mình là sao? Là lẽ đương nhiên. Đến cuối cùng, đứa lớn còn chút lương tâm, làm một cái nhà gỗ nhỏ ở bên chuồng heo cho hai ông bà ở. Những người hàng xóm thấy không được nên nói với họ, nên tố cáo 6 đứa con trai của ông bà. Có cần tố cáo không? Cư gia giới tranh tụng, tụng tắc chung hung. Nếu như thật sự họ thắng cáo rồi, 6 đứa con phân chia, mỗi đứa nuôi 2 tháng. Nuôi kiểu như vậy thì có kết cục như thế nào? Có thể đứa con dâu đem cơm đến vứt trước mặt nói, ăn nhanh lên. Vốn là nghỉ hưu rồi, họ sống thêm 10 năm, 20 năm, nhưng rốt cuộc sau khi được 6 đứa con nuôi thì chỉ sống được 3 năm, sau đó lại bị ung thư, mỗi ngày tức chết được. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu không làm như thế. Cho nên giáo dục con cái phải lấy đức làm gốc, như thế mới thật sự là yêu thương nó. Tiếp theo, chúng ta xem sủng tử bất hiếu, sủng thê sao náo. Ngay cả vợ cũng không được cưng chiều. Bởi vì cưng chiều vợ rồi, cô ta sẽ một khóc, hai náo, ba trèo cổ. Quý vị đi làm được nửa ngày, đột nhiên nghe điện thoại reo, cũng sẽ đột nhiên run cầm cập. Có phải là vợ tôi xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì sự nghiệp, gia đình đều rối tung lên. Cho nên cưới vợ phải như thế nào? Cưới vợ hiền. Người nam bây giờ có biết không? Không biết. Không thể trách được họ, bởi họ chưa học qua Quan Thư, chưa học qua chương thứ nhất trong kinh thi nói: Quan Quan Thư Điểu, Tại Hà Chi Châu, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu. Vì sao Quan Thư nằm ở chương thứ nhất của kinh thi lại là nói về chim, lại là đàm về yểu điệu thục nữ? Kinh thi là một quyển kinh điển rất quan trọng của Trung Quốc. Vì sao chương thứ nhất đàm về Quan Thư? Rất có tri thức. Đạo của Ngũ Luân. Trong Ngũ Luân, điểm trọng yếu nhất là điều nào? Là vợ chồng. Cho nên chương thứ nhất là nói về đạo vợ chồng. Vì sao dùng chữ thư để nói với mọi người? Vì đều có trí thức. Tôi từng nói với học sinh trung học rằng ý nghĩa của chữ yểu điệu là gì? Có một em nữ sinh trả lời là người nữ có vóc dáng xinh đẹp. Tôi nói, ý nghĩa của thánh nhân đã hoàn toàn thay đổi rồi. Quý vị không thể trách nó. Bởi vì nó ra ngoài, thấy rất nhiều người gầy, quảng cáo, đều dùng yểu điệu, tợ như đúng mà sai. Cho nên cũng không thể trách chúng nó. Yểu điệu là chỉ cho người nữ rất hiến đức. Vì sao Quang Thư lại xếp vào chương thứ nhất? Bởi vì Quang Thư này, nó tìm được người bạn suốt đời không thay đổi. Bởi vì con người rất thích sĩ diện. Nếu như quý vị trực tiếp nói với họ, tại sao anh lại lạnh nhạt với vợ anh? Anh ta sẽ trả lời, anh quản tôi nhiều quá rồi đó. Đúng vậy không? Nhưng nếu quý vị dùng thi từ nói với họ, anh xem, loài chim này cũng còn muốn phản bội bạn của nó. Chúng ta là người, sao không bằng loài chim này được? Dùng phương pháp này, nếu như họ có tâm hổ thẹn, thì lập tức họ bớt phóng túng. Nếu như họ không có tâm hổ thẹn, thì họ cũng không oán kết với quý vị. Cho nên, vì sao trong kinh thi có rất nhiều danh xưng của các loại chim thú như vậy? Đều là dùng để thí dụ, dùng để thức tỉnh đức tính của con người, thức tỉnh lương tri của con người. Cho nên, bạn lữ cần phải tìm người hiền đức. Trong Quan Thư lại nói đến tham sai hạnh thái, tả hữu thái chi. Rào hạnh này là khi cúng tế tổ tiên phải bỏ trước bàn cúng tổ tiên. Rào hạnh này ai đi hái? Là người con dâu đi hái. Điều này rất có ý nghĩa, biểu hiện người con dâu thảo đi hái rau hạnh về cúng tế tổ tiên. Để tổ tiên ở trên trời cảm thấy rất vui vẻ, yên tâm. Bởi vì cưới được một người con dâu tốt có thể hưng thịnh được ba đời, nhưng cưới một người con dâu không tốt thì tổ tiên phải chảy nước mắt ba đời. Cho nên việc cưới vợ gả chồng rất quan trọng. Vì vậy hôn lễ là lễ nghi như thế nào của Trung Quốc? Rất thận trọng. Nguyên nhân là ở chỗ này. Vì thế không được cưng chiều vợ, không được cưng chiều chồng. Cưng chồng nửa đêm ngồi dậy khóc, tức là quý vị cưng hư chồng rồi. Anh ta ở bên ngoài chơi bời quên cả về. Quý vị ở nhà trằn trọc khó ngủ, ôm gối khóc thầm. Như vậy là không tốt. Cuối cùng con gái thì như thế nào? Cũng không được cưng chiều, bởi vì cưng hư nó rồi, đem gả cho nhà người ta rất có thể làm cho nhà người ta không ai được yên, còn làm cho tình cảnh hỗn loạn. Cho nên dạy con gái là việc lớn. Bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi gả chồng rồi tức bực chuyện gì đó, lại bỏ về nhà cha mẹ ruột. Cha mẹ của nó lại nói với nó, không sao, về đây, cha mẹ là chỗ dựa cho con. Có tình trạng như vậy không? Làm như vậy có phải là thương con không? Phải không? Không phải. Con gái là một đời làm vợ, làm mẹ, nhất định phải biết nhẫn nại. Biết được thử thách trong hoàn cảnh. Nếu như vừa thử thách mà đã lùi bước rồi, thì nó không học được những thứ cần học trong cuộc đời. Cho nên nói không được cưng chiều con gái. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, ông bà ngoại đã từng đến nhà tôi, Nhưng số lần ông bà ngoại đến nhà tôi thì rất ít. Hầu như có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Mỗi khi bà ngoại bước vào nhà tôi, tôi thấy bà ngoại tôi nắm tay bà nội tôi, vừa đi vừa nói, đứa con gái này của tôi không biết ăn nói, đứa con gái này của tôi làm việc rất chậm chạp, đứa con gái này của tôi có rất nhiều khuyết điểm. Tức là đem khuyết điểm của mẹ tôi mỗi mỗi đều nói ra hết. Rốt cuộc khi hai bà già ngồi xuống, bà nội tôi nói, đứa con dâu này rất tốt, tốt điểm nào đó, tốt điểm nào đó. Tôi ngồi một bên không hiểu gì cả, không biết ý nghĩa là gì. Bây giờ thì hiểu rồi. Mình nên nói những điểm không tốt của người thân mình trước. Những điểm tốt của con gái mình thì để cho mẹ chồng nó nói. Cho nên nhân tình luyện đạt dài văn chương. Mà những người nhân tình luyện đạt này thường thường là ở những bậc trưởng bối. Những điều này đã có rất nhiều người đã luyện từ các bậc trưởng bối. Cho nên lớp trẻ chúng ta phải chú trọng luân lý, nhất định phải kính lão tôn hiền. Bằng không thì cuộc sống sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên cha mẹ thương con cái phải đúng phương pháp mới thực sự làm được thân. Tiếp đến là làm được gì? Sư, khi cần dạy dỗ, nhất định phải trân quý cơ hội này. Có những người cha, người mẹ, mức độ nhạy cảm rất thấp. Điều đáng dạy thì không dạy, để cho con cái dần dần tập thành thói quen xấu, thì lúc đó đã muộn. Cho nên, vì sao cha mẹ dạy con không tốt? Bởi vì không lúc nào chịu quan sát. Quan sát điều gì? Quân, thân, sư. Cũng như vậy, vì sao cấp trên không thể hướng dẫn tốt nhân viên? Vì sao? Có thể chúng ta chỉ là vì cái danh giám đốc, tổng giám đốc, nhưng không lấy mình làm gương, thì cấp dưới có phục không? Rất khó tin phục. Lại nữa, ngoài việc làm giám đốc ra, có xem nhân viên mình là người thân không? Nếu không, thì không khí làm việc này có vui vẻ không? Không vui vẻ. Hàng ngày đi làm giống như một cái máy. Cho nên chúng ta làm người chủ thì ví dụ đi đâu đó chơi một vòng, có thể mua một chút đặc sản ở đó, mời nhân viên đến cùng chia sẻ. Họ sẽ cảm thấy người lãnh đạo công ty này nghĩ đến họ trong mọi phương diện. Đem không khí trong công ty tổ chức như một gia đình. Tiếp đến là làm được sư. Nhân viên mới đến có những chỗ không hiểu. Chúng ta là người lãnh đạo cũng phải dẫn dắt mọi mặt, chỉ đạo mọi mặt. Khi thật sự làm được quân thân sư rồi, thì tin rằng nhân viên sẽ rất tin phục quý vị, rất tôn trọng quý vị. Cuối cùng, thầy cô giáo dạy trẻ nhỏ cũng phải lấy mình làm gương. Làm được quân cũng cần đối xử với học trò như con của mình vậy, là làm được thân. Cuối cùng, khi hướng dẫn trẻ nhỏ thì tận tâm tận lực, là làm được sư. Tin rằng chỉ cần thực hiện được quân thân sư thì nhất định sẽ dạy tốt học trò, dạy tốt nhân viên, dạy tốt con cái của mình. Cho nên, chỉ cần lúc nào chúng ta cũng dùng quân, thân sư, quán chiếu mình, thì tin rằng đạo đức và học vấn của quý vị càng ngày càng được nâng cao. Tiết học này chúng ta học đến đây. Cảm ơn tất cả quý vị.